Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về Hội đồng Giám mục Peru và Ngày bảo vệ sự sống. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con Chúa ơi, sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 13 từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngạch nó. Người lại phán rằng: Ta sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như nấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của nước Thiên Chúa được ví như một hạt cải. Tuy hạt cải nhỏ bé nhưng nảy mầm và lớn lên cách phi thường. Cũng vậy, như nấm men vùi vào ba đấu bột, nấm men tuy ít ỏi nhưng có sức làm dậy cả ba đấu bột. Nước Thiên Chúa và những con người hoạt động vì nước ấy cũng có sức mạnh để phát triển và biến đổi phi thường như thế. Giáo hội Chúa lúc đầu chỉ có 12 tông đồ, mà các tông đồ hoàn toàn là những người ít học làm nghề chài lưới. Vậy mà chỉ với 12 tông đồ dám sống chết cho nước Chúa đã làm dậy men tin mừng ở khắp mọi nơi cho đến tận bây giờ và mãi về sau. Rồi trong lịch sử giáo hội, Chúa cũng thường dùng những con người bé nhỏ để làm nên những việc vĩ đại. Giáo hội thời Trung Cổ khi rơi vào tình trạng suy sụp đạo đức, từ hàng giáo sĩ đến giáo dân chỉ biết hưởng thụ và đi vào con đường tội lỗi, thì Chúa đã dùng hai con người sống rất đơn sơ khó nghèo là Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Đa Minh để biến đổi cả giáo hội thời đó. Rồi khi giáo hội rơi vào khủng hoảng quyền lực, bị chia rẽ bởi ba vị giáo hoàng khác nhau, vị nào cũng có những người thông thái và tiến sĩ biện minh lý lẽ rất chắc chắn cho mình. Trong lúc khó khăn này, Chúa không dùng một người thông thái nào để dàn xếp sự chia rẽ, mà lại dùng một nữ tu không biết chữ là Thánh nữ Teresa thành Avila. Rồi vào thế kỷ thứ 20, để truyền giáo tại Ấn Độ, một đất nước đa sắc tộc và đa tôn giáo, thì Chúa lại tiếp tục dùng một con người nhỏ bé khác là một nữ tu người Albania. Khi nữ tu ấy tới Ấn Độ, sơ không hề hô hào gì, mà chỉ đi đến với những người cùng đinh đau khổ nhất, đến với những người đang hấp hối, để cứu giúp họ, nâng đỡ họ. Lúc đầu, chỉ có một mình Sơ làm việc giúp đỡ người nghèo. Sau đó có thêm một vài người nữa. Rồi Sơ thành lập dòng, thành lập cộng đoàn và nhận được sự giúp đỡ trên toàn thế giới. Hiện nay, hội dòng ấy đã có mặt trên 135 quốc gia. Người nữ tu đơn sơ ấy chính là Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Lạy Chúa, quả thật hạt giống nước trời tuy âm thầm nhưng có sức biến đổi phi thường. Mỗi người chúng con cũng chính là một hạt cải bé nhỏ, một chút men ít ỏi trong đó bột rộng lớn là gia đình, giáo xứ và xã hội. Xin giúp chúng con biết sống chứng nhân trong từng lời nói và hành động nhỏ bé của chúng con. Nhờ đó, nước Chúa ngày càng mở rộng và đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Amen.
Đời con Chúa ơi, sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên. Tại con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời để nên trên y tế của con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cài hồn. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi. Phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại trong buổi tiếp kiến chung năm thánh. Trong buổi tiếp kiến chung năm thánh sáng thứ Bảy 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ đối thoại và gọi đây là một khía cạnh quan trọng của lòng thương xót. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô có tới 100.000 tín hữu hành hương, trong đó có nhiều phái đoàn từ các giáo phận Italia và Ba Lan, vì ngày 22 tháng 10 cũng là lễ tính Thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng. Nhiều giám mục Italia và Ba Lan cùng với chính quyền địa phương liên hệ đã tháp tùng các tín hữu về dự buổi tiếp kiến này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 6 đến câu 15, thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria, và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trước tiên, cuộc đối thoại là một dấu chỉ rất tôn trọng, vì nó đặt con người trong thái độ lắng nghe và đón nhận những khía cạnh tốt nhất của người đối thoại. Tiếp đến, đối thoại là một biểu hiện của đức bác ái, vì tuy không làm ngơ trước những khác biệt, nó giúp tìm kiếm và chia sẻ ích chung. Ngoài ra, đối thoại mời gọi chúng ta đặt mình trước người khác, coi họ như một hồng ân của Thiên Chúa, đấng đang gọi hỏi và yêu cầu chúng ta nhìn nhận Ngài. Rồi Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng, nhiều khi chúng ta không gặp gỡ người anh em, tuy sống cạnh họ, nhất là khi chúng ta đề cao lập trường của mình hơn lập trường của người khác. Chúng ta không đối thoại khi chúng ta không lắng nghe đủ hoặc có xu hướng ngắt lời người khác để chứng tỏ mình có lý. Trái lại, sự đối thoại đòi phải có những lúc thinh lặng, trong đó chúng ta đón nhận hồng ân đặc biệt là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, đối thoại giúp con người nhân bản hóa các tương quan và vượt thắng những hiểu lầm. Đối thoại rất cần thiết trong gia đình chúng ta, và chúng ta có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề dường nào nếu chúng ta học cách lắng nghe nhau. Cũng vậy, trong tương quan giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và các con cái. Bao nhiêu điều ích lợi cũng có thể đạt được nhờ đối thoại giữa giáo chức và học sinh, giữa các giới lãnh đạo và công nhân để khám phá những đòi hỏi tốt nhất của công việc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả mọi hình thức đối thoại đều nói lên một đòi hỏi lớn của tình yêu Thiên Chúa, đấng đến gặp tất cả mọi người và đặt nơi mỗi người một hạt giống tốt lành lòng từ nhân của Ngài để họ có thể cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài. Đối thoại phá đổ các bức tường chia cách và hiểu lầm. Nó kiến tạo những nhịp cầu đả thông và không để cho ai tự cô lập mình, khép kín mình trong thế giới nhỏ hẹp của mình. Chúa Giê-xu biết rõ tâm hồn của người phụ nữ xứ Samaria. Dầu vậy, Ngài không chối bỏ quyền của bà được phát biểu và dần dần Ngài đi vào mầu nhiệm cuộc sống của bà. Bài học này cũng có giá trị đối với chúng ta. Qua đối thoại, chúng ta có thể làm tăng trưởng những dấu hiệu từ bi thương xót của Thiên Chúa và biến những dấu hiệu ấy thành phương thế đón tiếp và tôn trọng. Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lễ kính thánh Gioan Phaolô thứ hai và cảm ơn sự tiếp đón của giáo hội và nhân dân Ba Lan đã dành cho Ngài hồi cuối tháng 7 năm nay nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới ở Cracovia. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, cách đây đúng 38 năm, cũng vào giờ này tại quảng trường này, vang lên những lời được gửi đến con người toàn thế giới. Anh chị em đừng sợ, hãy mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô. Những lời này, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã sướng lên vào đầu triều đại giáo hoàng của người, một vị giáo hoàng có linh đạo sâu xa, được nhào nặn nhờ gia sản ngàn năm của lịch sử và văn hóa Ba Lan, được thông truyền trong tinh thần đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gia sản này đối với người là nguồn hy vọng, sức mạnh và can đảm, qua đó người nhắc nhở thế giới mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Lời mời gọi này biến thành một lời công bố liên lỉ tin mừng lòng thương xót cho thế giới và con người, được tiếp tục trong năm thánh lòng thương xót này. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội hiệp sĩ Columbus tổ chức tuần 9 ngày dâng kính mẹ Maria để cầu cho cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Hội hiệp sĩ Columbus tổ chức tuần cửu nhật dâng kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của Hoa Kỳ để cầu nguyện cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Tuần cửu nhật sẽ bắt đầu từ 30 tháng 10 cho đến ngày mùng 7 tháng 11, ngày trước ngày bầu cử. Vào năm 1791, Đức cha John Capron, giám mục đầu tiên của Hoa Kỳ, đã phó thác giáo phận của Ngài, lúc đó cũng là giáo phận duy nhất bao gồm toàn lãnh thổ Hoa Kỳ cho Đức Maria. Năm 1846, các giám mục Hoa Kỳ đã tuyên bố nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là quan thầy của Hoa Kỳ. Tuần cầu nguyện 9 ngày xuất phát từ lễ cung hiến đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington vào năm 1959. Sau đó, Đức Hồng Y Patrick O'Boyle, khi ấy là Tổng giám mục Washington, đã phê chuẩn. Các giáo xứ, các phân bộ của Hội Hiệp sĩ Columbus, các gia đình và các cá nhân được mời tham gia làm tuần cửu nhật này. Ông Carl Anderson, Chủ tịch điều hành Hội Hiệp sĩ Columbus cho biết, giáo hội dạy rằng các tín hữu công giáo được kêu gọi xây dựng lương tâm của mình dựa trên giáo huấn của giáo hội và bỏ phiếu theo lương tâm được huấn luyện tốt đó. Đề cập đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói là chúng ta nên nghiên cứu các chương trình của các ứng cử viên kỹ càng, cầu nguyện và chọn lựa theo lương tâm, và tuần cửu nhật này nhắm giúp các tín hữu công giáo Hoa Kỳ thực hành điều này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội nghị quốc tế về ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ học lối sống của Chúa Giêsu trong việc mục vụ ơn gọi, đó là ra ngoài, nhìn xem và kêu gọi. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 21 tháng 10 vừa qua, dành cho 255 tham dự viên hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi do Bộ Giáo sĩ tổ chức với chủ đề Chúa thương xót và kêu gọi ông, một câu nói của Thánh Bêđa về việc Chúa Giêsu gọi ông Matthew, người thu thuế, trở thành môn đệ của Ngài. Và Đức Thánh Cha cũng chọn câu này làm khẩu hiệu giám mục và giáo hoàng của Ngài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mục vụ ơn gọi là học lối sống của Chúa Giêsu, người tiến qua các nơi sinh hoạt của đời sống thường nhật, dừng lại không chút vội vã và nhìn các anh em với lòng thương xót, dẫn đưa họ đến gặp gỡ Chúa Cha. Từ ý tưởng tổng quát trên đây, Đức Thánh Cha rút ra những bài học cho việc mục vụ ơn gọi. Trước tiên, việc mục vụ này cần một giáo hội chuyển động, có khả năng mở rộng biên cương, không đo lường theo sự tính toán chật hẹp của con người hoặc sợ lầm lẫn, nhưng theo trương độ rộng lớn của con tim từ bi của Thiên Chúa. Không thể có một sự gieo vãi ơn gọi phong phú nếu chúng ta chỉ tiếp tục khép kín trong tiêu chuẩn mục vụ ung dung từ trước đến nay người ta vẫn luôn làm như thế, để rồi không táo bạo và có sáng kiến trong công tác này, xét lại các mục tiêu, cơ cấu, lề lối và phương pháp truyền giáo của cộng đoàn liên hệ. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các giám mục và linh mục đừng ủy thác việc mục vụ cho một văn phòng bàn giấy, nhưng hãy đi ra ngoài, lắng nghe người trẻ, giúp họ phân định và hướng dẫn bước đường của họ. Đức Thánh Cha nói, thật là buồn khi một linh mục chỉ sống cho mình, khép kín trong pháo đài an ninh của nhà xứ, nhà thánh, hoặc trong nhóm chật hẹp của những người rất thân tín. Trái lại, chúng ta được kêu gọi trở thành những mục tử ở giữa dân, có khả năng linh hoạt một nền mục vụ gặp gỡ và dành thời gian để đón tiếp, lắng nghe mọi người, nhất là những người trẻ. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các vị hữu trách mục vụ ơn gọi đừng hoạt động vội vã như thể không có thời giờ, nhưng hãy có khả năng dừng lại và đọc trong chiều sâu đi vào cuộc sống của người khác, nhưng không bao giờ làm cho họ cảm thấy bị đe dọa hoặc bị phán đoán. Sau cùng là kêu gọi, như Chúa Giêsu đã kêu gọi ông Matthew, người thu thuế xưa kia, hãy theo tôi. Ước muốn của Chúa Giêsu là đặt con người lên đường, lôi kéo họ ra khỏi tình trạng ngồi lì tai hại, phá vỡ ảo tưởng cho rằng ta có thể sống thoải mái bằng cách ngồi giữa những an ninh của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi biết rõ công việc mục vụ của anh chị em không phải là một công tác dễ dàng. Và đôi khi mặc dù dẫn thân quảng đại, nhưng kết quả có thể là ít ỏi, và chúng ta có nguy cơ thất vọng nản chí. Nhưng nếu chúng ta không khép mình trong sự than vãn, trái lại, tiếp tục đi ra ngoài loan báo tin mừng, thì Chúa ở cạnh chúng ta và ban cho chúng ta can đảm thả lưới, cả khi chúng ta mệt mỏi và thất vọng vì không đánh bắt được con cá nào. Tin Iraq. Tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Babylon về chiến dịch giải phóng Mosul. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Sacco là Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Candé, một giáo hội hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh, đã ra một tuyên bố bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho quân đội Iraq và đồng minh trong chiến dịch giải phóng Mosul. Ngài cũng kêu gọi hòa giải, đoàn kết quốc gia, tránh các hình thức trả thù sau khi tái chiếm được Mosul. Toàn văn tuyên bố của Đức Thượng Phụ như sau. Trước hết, chúng tôi xin kính chào quân đội dũng cảm, đáng tự hào của Iraq, các lực lượng cảnh sát liên bang, các chiến binh người quốc, các lực lượng tổng chủ bị và các lực lượng liên quân đang chung vai giải phóng Mosul và các thị trấn trong vùng Ninive. Chúng tôi khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi cho nhiệm vụ cao cả và khó khăn này, và bảo đảm lời cầu nguyện hàng ngày của chúng tôi, xin Chúa toàn năng bảo vệ anh chị em. Chúng tôi mong mỏi rằng tất cả các khu vực bị chiếm đóng của Iraq sớm được giải phóng một cách nhanh chóng với những thiệt hại tối thiểu về nhân mạng và vật chất. Chúng tôi cầu mong cho việc loại bỏ các loại bom mìn sớm được thực hiện để đẩy nhanh tiến trình tái thiết, ngõ hầu cho phép các gia đình di rời có thể trở về cố hương, đặc biệt là trong bối cảnh mùa đông sắp ập đến. Trong biến cố trọng đại này của quốc gia chúng tôi kêu gọi tất cả những người dân Iraq hãy theo đuổi một lựa chọn khó khăn nhất, đó là một sự hòa giải thực sự cần thiết để duy trì sự hiệp nhất của quê hương chúng ta và bảo vệ cuộc sống của những người dân đã quá kiệt sức bởi cuộc xung đột đang diễn ra. Họ đang mong muốn được bảo đảm quyền công dân đầy đủ, sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, cũng như sự tôn trọng các quyền con người. Họ mong muốn và chờ đợi một quê hương cho tất cả các công dân thuộc mọi tín ngưỡng, sắc tộc và một quốc gia ổn định, trong đó các mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận sự khác biệt và thẳng thừng bác bỏ mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan. Xin Chúa ban hòa bình cho Iraq.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 11 tháng 9 năm 2016, Giáo hội Peru đã cử hành Ngày Sự Sống lần thứ 22, kết thúc tuần gia đình toàn quốc bắt đầu từ mùng 4 tháng 9. Nhân dịp này, Ủy ban Sự Sống và Gia đình của Hội đồng Giám mục đã công bố sứ điệp khẳng định rằng, sự sống là ơn cao trọng Thiên Chúa ban cho con người, cần được bảo vệ như khẳng định trong khoản 2 của Hiến pháp Quốc gia. Các giám mục cũng báo động liên quan tới phán quyết của tòa án, cho phép sử dụng viên thuốc ngày hôm sau trong các trung tâm y tế toàn quốc. Nó là thuốc giết sinh mạng các người yếu đuối và vô phương thế tự vệ, gây ra các bất công và vi phạm trầm trọng các quyền con người, trong đó quyền đầu tiên là quyền sống. Chính quyền có bổn phận đầu tiên là tôn trọng và thăng tiến các quyền của người dân Peru, mà không phân biệt kỳ thị bất cứ loại nào. Lại càng không được phân biệt kỳ thị tuổi tác và tình trạng không có khả thể hành động như các thai nhi. Để tránh các trường hợp phá thai và bỏ rơi trẻ em, cần tạo dễ dãi cho tiến trình nhận con nuôi, nhất là trong trường hợp các cha mẹ không muốn có con. Mọi Kitô hữu được mời gọi góp phần tìm ra các giải pháp cho các trường hợp đau đớn như thế, bằng cách trợ giúp các thiếu nữ mang thai, tiếp đón họ và đồng hành với họ. Và chính quyền phải cống hiến cho họ các khả thể theo nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình. Các giám mục Peru tái khẳng định giá trị của sự sống và quyền sống, và tố cáo các lèo lái của một ý thức hệ tìm định nghĩa trở lại các ý niệm như lúc khởi đầu sự sống, việc thụ thai và mang thai, nhằm đạt vài mục đích như quyền sức khỏe sinh sản, bao gồm việc phá thai và giết các thai nhi. Sứ điệp của các giám mục Peru viết như sau. Trong ngày cho sự sống năm nay, Giáo hội Peru xin chúng ta cử hành ơn thánh thiêng của sự sống con người trong những lúc đầu tiên của nó. Kể từ khi được thụ thai, một cách đặc biệt trước các tấn kích chống lại sự sống của thai nhi trong những ngày đầu đời. Sách tiên tri Jeremiah chương 1 câu 5 đã viết: Trước khi con được thành hình trong lòng mẹ, ta đã biết con, và trước khi con sinh ra, ta đã thánh hiến con. Thiên Chúa yêu thương chúng ta từ trước khi chúng ta được thành hình, trong tư tưởng của Ngài, và Ngài tạo dựng nên chúng ta để yêu thương chúng ta và để chúng ta yêu thương. Thánh Kinh cho thấy một cách mạnh mẽ kết luận rằng, sự sống con người bắt đầu với việc thụ thai, là tiến trình mà chúng ta biết nhờ khoa học rằng, nó bắt đầu với việc thụ tinh, khi một sự sống mới của con người, duy nhất và không thể lặp lại được, bắt đầu sự hiện hữu của nó. Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng, phá thai không phải là một sự dữ nhỏ hơn, nó là một tội phạm. Nó loại trừ một người để cứu một người khác. Đó là điều tổ chức tội phạm mafia làm. Nó là một tội phạm, một sự dữ tuyệt đối. Vì thế, như là tín hữu Công giáo, chúng ta phải khước từ phá thai, với xác tín phát xuất từ đức tin của chúng ta, và nó cũng được khoa học ủng hộ. Hiện nay, có rất nhiều tấn kích chống lại sự sống con người, đặc biệt chống lại những người không được bên đỡ nhất, những người nhỏ nhất không thể nói thay cho chính mình, đó là bào thai. Có nhiều nhóm và tổ chức quốc tế đang gây áp lực đối với Peru để phân phát thuốc phá thai, được biết như là viên thuốc ngày hôm sau, bằng cách chối rằng nó là thuốc khiến cho phôi thai không bám vào thành tử cung được khi bào thai được khoảng 6 ngày sống, kể từ khi được thụ thai, và chỉ cần đến tử cung để tiếp tục lớn lên. Ở đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi sự chú ý của chúng ta khi Ngài nói, một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thời đại chúng ta, chắc chắn đó là sự thay đổi tương quan với sự sống. Và điều mà chúng ta đã tương đối hóa như là xã hội, đó là giá trị sự sống con người bằng cách tạo ra các bất công trầm trọng đối với các người yếu đuối nhất. Như mẹ Teresa Calcutta đã nói, sự đe dọa lớn nhất đối với nền hòa bình ngày nay là phá thai, bởi vì phá thai là gây chiến tranh với trẻ em. Trẻ em vô tội chết vì chính tay của mẹ mình. Nếu chúng ta chấp nhận rằng một bà mẹ có thể giết chết chính con mình, thì làm sao chúng ta có thể nói với các người khác đừng giết người? Chúng ta không thể xây dựng hòa bình nếu không tôn trọng và bảo vệ sự sống. Thật đáng than phiền sự kiện rằng, chính quyền đang bỏ sang một bên nhiệm vụ bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai mà hiến pháp chính trị của Peru giao cho trong khoảng 2, khi thăng tiến việc phân phát viên thuốc ngày hôm sau. Đức Thánh Cha Francisco đã nói rất rõ ràng liên quan tới điều này. Giáo hội khước từ với tất cả sức mạnh của mình, các can thiệp áp đặt của chính quyền liên quan tới việc ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, bao gồm cả việc phá thai. Khi nhiệm vụ của chính quyền là tôn trọng và thăng tiến các quyền con người của mọi công dân Peru, mà không kỳ thị thuộc bất kỳ loại nào, lại càng không được kỳ thị tuổi tác và tình trạng không thể tự vệ. Tiếp tục sứ điệp, các giám mục Peru viết, trong tông huấn niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ chúng ta rằng, thật quan trọng nhấn mạnh rằng, luật lệ có thể tạo dễ dàng cho việc nhận nuôi con, nhất là trong trường hợp những đứa con không được cha mẹ muốn có, để phòng ngừa việc phá thai hay bỏ rơi con cái. Đây là một lời mời gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo tham gia vào việc tìm ra các giải pháp cho các tình trạng đau khổ và bị bỏ rơi, mà các gia đình đang phải gánh chịu, một cách đặc biệt các phụ nữ, tiếp đón họ, đồng hành với họ, và đòi hỏi nơi nhà nước các câu trả lời phù hợp với bổn phận của mình mà hiến pháp đã đề ra. Các giám mục Peru tiếp nhận ô lơ này và trong một tuyên cáo rõ ràng và can đảm, nói với chúng ta rằng, chúng tôi tái khẳng định giá trị của sự sống con người và tố cáo sự kiện. Người ta đang lèo lái cho một ý thức hệ yêu sách định nghĩa trở lại các ý niệm quan trọng, như việc bắt đầu sự sống, sự thụ thai và mang thai không phải với các tiêu chuẩn khoa học, nhưng là để đạt các mục đích ủng hộ quyền tính dục và sinh sản, trong đó bao gồm cả việc phá thai và cái chết của bào thai. Chúng tôi đặt để tất cả các ô lo này, và ước muốn bênh vực sự sống con người từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, trong tay Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và thánh tâm Chúa Giêsu, để các ngài giúp chúng ta biết sống quảng đại mỗi ngày và loan báo giá trị của sự sống con người với niềm vui rằng chúng ta là các người con được yêu thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu nội dung sứ điệp của Hội đồng Giám mục Peru nhân cử hành Ngày Sự Sống lần thứ 22 hôm 11 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn. Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tim con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ vãi hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt Chúa hằng dõi theo con dù sông biết bao phen. Để con quên lãng ngài, đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêm khôn lường, đẹp thay màu đức tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang, nhờ lòng thương xót siêu mới. Chắc lệ ngôi đời con nương bóng Chúa thôi, tượng ca xanh Chúa ngàn đời sáng ngời, ánh mắt ngàn đời nhân ái siêu hiền, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển, ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên. Là sao không đi về bên? Ánh mắt mời gọi con hãy trở về, dứt hết lòng lạc đam mê trong thế. Ánh mắt Chúa là suối mát trong, Ngài là chốn ước mong, là ơi ai cõi nhà. Đẹp thay ánh mắt yêu thương. Ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường, đẹp thay màu nước tuôn tràn, đấng giữa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, văn hào Victor Hugo có kể câu chuyện về Van Giang, một tên sát nhân tù 19 năm. Khi được tha về, không ai dám đến gần. Anh ta vào tiệm ăn thì bị đuổi, vào nhà trọ vừa thấy mặt anh. Người ta liền đóng cửa lại. Vào ổ chó, chó sủa inh ỏi. khi anh ta vào nhà một đức giám mục, thì được tiếp đãi hết sức trọng hậu. Nhưng đến đêm, nổi máu tham, anh ăn cắp cây đèn bạc rồi trốn đi. Chính quyền bắt được, giải tới giám mục. Ngài nói, chính tôi tặng anh ta cây đèn, và ngài còn tặng anh thêm hai cây đèn nữa. Ngài nói với anh cầm lấy, anh hãy bỏ ác theo thiện. Tôi mua linh hồn anh và trao cho Chúa. Từ đó, Văn Giang suy nghĩ, hối cải và sau này trở thành một thị trưởng rất đạo đức. Tin mừng hôm nay cũng nói đến một anh chàng vừa ác vừa lùn. Ông tổ tham nhũng, ăn cướp của dân, tên là Gia Kêu. Nhưng con người tội lỗi, thấp bé, nhẹ cân này, đã đi vào lịch sử vì bị cái nhìn yêu thương của Đức Giê-xu thu phục. Quý vị thử tưởng tượng xem, điều gì đã thúc đẩy Gia Kêu, bất chấp sự chế giễu của đám đông, đã sắn chiếc áo thụng của một ông quan để leo lên cây sung như một thằng nhóc tầm thường, khi Đức Giê-xu sắp đi ngang qua đó vậy. Vì tò mò chăng? Vì sự lôi cuốn mầu nhiệm chăng? Hay vì nỗi khắc khoải mơ hồ và chán chường cuộc sống của mình? Có lẽ ông chỉ vì tò mò muốn xem Đức Giê-xu, bạn của những người tội lỗi, gái điếm, quân thu thuế, là người như thế nào thôi. Điều đáng khâm phục là, ông đã tìm mọi cách để thấy Đức Giê-xu cho bằng được. Trước khi làm quyết định trèo lên cây sung, chắc ông đã phải vất vả lắm, phải chen lấn, phải nhảy lên nhảy xuống nhiều lần lắm. Và có thể phải lãnh lấy những cú đánh nguội chí mạng của đám đông, vốn ghét cay ghét đắng ông. Trong cái khó, ló cái khôn, ông chui ra khỏi đám đông, chạy lên phía trước, trèo lên cây sung. Gia Kêu đã chọn một nơi quá tuyệt vời. Ở trên đó, ông ta hồ mà ngắm Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm đoạn tin mừng này, tôi thật sự ngỡ ngàng trước ánh mắt của Chúa khi Ngài nhìn lên ông Gia Kêu. Ánh mắt ấy có sức mạnh kỳ lạ. Chỉ trong một ánh mắt cuộc đời, Gia Kêu đã hoàn toàn biến đổi. Tin mừng thuật lại rằng, khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông. Đức Giê-xu và ông Gia-kêu đang nhìn nhau. Ở đây, chúng ta bắt gặp cái nhìn đầu tiên là của Gia-kêu, đang cháy bỏng ước muốn xem Đức Giê-xu. Nhưng sẽ không có cái gì xảy ra nếu như Đức Giê-xu không ngước mắt nhìn lên. Vâng. Đức Giê-xu đã nhìn lên. Thật lạ lùng, giữa đám đông mênh mông ấy, Chúa vẫn nhìn thấy Gia-kêu, lại còn gọi chính tên ông. Tôi tưởng là ông Gia-kêu đã rơi xuống cây khi Đức Giê-xu gọi tên ông. Nhưng tin mừng bảo là ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ tiếp đón người. Ông này bình tĩnh thật. Vâng. Làm sao chúng ta diễn tả hết được sự sung sướng của Gia Kêu lúc này? Chắc chắn, ông cảm thấy ấm lòng vì ánh mắt quan tâm của Chúa. Chưa hết, quý vị hãy xem cảnh Chúa ngước nhìn lên Gia Kêu. Chúa nhìn lên, Gia Kêu nhìn xuống. Thật là một cảnh tượng phi thường. Người có tầm vóc cao lớn phải ngước nhìn lên mới gặp ánh mắt người thấp bé. Thiên Chúa phải ngước mắt nhìn lên mới gặp được phàm nhân. Đấng vô cùng thánh thiện phải ngước mắt nhìn lên mới gặp kẻ tội lỗi tày trời. Đấng tha tội phải ngước mắt nhìn lên mới gặp được kẻ cần được thứ tha. Thật là một sự khiêm nhường thẳm sâu. Gia Kêu chắc chắn phải choáng váng vì ánh mắt khiêm nhường của Chúa. Chúa còn nhìn Gia Kêu với ánh mắt của sự tha thứ. Nguyên một việc quan tâm cũng đã chứng tỏ Chúa tha thứ cho Gia Kêu rồi. Chúa còn khiêm tốn ngước nhìn lên. Hơn thế nữa, Chúa còn ngỏ lời muốn đến thăm nhà ông. Sau khi được Chúa thứ tha, Gia Kiều đã thốt lên. Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Lời nói này biểu lộ thái độ sẵn sàng đền bù và sửa lại những sai lỗi của mình. Thái độ quyết liệt này của Gia Kiêu làm tôi nhớ đến câu chuyện. Có một người bỏ xưng tội lâu năm, tìm gặp vị ẩn tu trong sa mạc để xưng tội. Vị ẩn tu ra việc đền tội là một kinh lạy cha, khiến người ấy hết sức ngạc nhiên. Vị ẩn tu nói, chỉ có vậy thôi, nhưng con phải đọc cho thật sốt sắng. Người tội lỗi quỳ xuống giữa sa mạc cát nóng, dang rộng tay, mắt nhìn lên trời và bắt đầu đọc chậm chậm kinh lạy cha, với tất cả sự trang nghiêm của mình. Khi đọc tới những chữ cuối cùng, người ấy cảm thấy mệt, hơi thở đứt đoạn, rồi ngã gục xuống, và nhẹ nhẹ từ từ bỏ cuộc sống. Vị ẩn tu nhìn thấy linh hồn người ấy bay lên trời như cánh chim bồ câu trắng. Câu chuyện này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta cần chu toàn việc đền tội của mình một cách chân thành và sâu sắng. Sau khi Gia Kiêu tuyên bố quyết định của ông, thì Chúa Giêsu nói, hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Ông Gia Kiêu trở thành kiểu mẫu đón nhận ơn cứu độ, và là cơ hội để Chúa Giêsu khẳng định sứ mạng của Ngài. Con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất. Vâng, Chúa đã tìm Gia Kiêu và đem ơn cứu độ cho ông. Chúa đã nhìn ông và cứu ông. Cái nhìn của Chúa, cái nhìn chinh phục, cái nhìn của tình thương muốn cứu vớt. Ông Gia Kiêu đã tìm cách nhìn thấy Chúa, và đã để cho Chúa nhìn ông và chinh phục ông. Kết quả là ông được cứu độ. Còn chúng ta thì sao? Tôi thiết nghĩ, chúng ta quyết tâm tìm Chúa đã nhiều lần, nhưng có lẽ chưa một lần chúng ta đã trở lại thật sự với Ngài. Phải chăng vì sợ phải trả cái giá đắt của sự hoán cải, nên còn trì hoãn mãi, thoái thác mãi? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy bắt chước ông Gia Kiêu tìm hết cách đối diện với Chúa. Cụ thể, chúng ta tự hỏi xem mình đã có sáng kiến gì trong việc tìm kiếm lời Chúa không? Lãnh nhận bí tích, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Triết gia Kierkegaard nói, Thiên Chúa chúc phúc cho con người, không phải chỉ khi nó gặp được Chúa, mà được Chúa chúc phúc ngay khi nó khởi sự đi tìm kiếm Ngài. Cái nhìn yêu thương, lời gọi trìu mến năm xưa Chúa đã nhìn, đã gọi Gia Kiêu. Nay Ngài cũng đang nhìn, đang gọi mỗi người chúng ta. Như Gia Kiêu, bằng mọi cách, chúng ta tìm gặp cho bằng được Chúa, để nhận ra ánh sáng của Chúa, để cuộc sống của chúng ta được Ngài biến đổi. Và để chúng ta biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, Chúa luôn nhìn chúng con bằng ánh mắt yêu thương. Xin cho chúng con biết nhìn vào mắt Chúa, nhận ra tình yêu thương của Chúa, và biến đổi cuộc đời chúng con như ông Gia Kiêu. Amen.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phước cuốn, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tìm con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ ân hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt Chúa hằng dõi theo con, dù rằng biết bao phen đời con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường, đẹp thay màu nước tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin ban biến cho tình lên ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi, tụng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con nương bóng Chúa thôi, tụng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời. Đời con nương bóng Chúa thôi, tụng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tu sĩ Đa Minh người Tây Ban Nha là chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp. Anh đam mê nghiên cứu đất đai và cách thức canh tác. Lần kia, anh có dịp đến thăm ngôi làng của người Maya trên vùng núi Guatemala. Anh hết sức ngạc nhiên bởi việc trồng trọt trên vùng địa hình hiểm trở này lại rất phát triển. Anh hỏi một bác nông dân xem đất đai ở đây được sở hữu cá nhân hay tập thể. Bác nông dân nghe câu hỏi ấy, tỏ vẻ ngỡ ngàng trả lời. Này anh, sao lại hỏi tôi, ai là người sở hữu đất này? Làm sao người ta có thể sở hữu mẹ của mình? Ở đây, chúng tôi cố gắng làm việc từ bình minh đến lúc chiều về, để đón nhận những phúc lành của đất. Nghe thế, người tu sĩ trẻ chợt nhận ra, bản thân mình suy nghĩ còn hạn hẹp. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay, chúng ta dễ dàng mua được đủ mọi thứ rau, củ, quả, thậm chí cả nông sản đặc thù, từ những quốc gia xa xôi khác như Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Và có lẽ đối với phần lớn chúng ta, đó chỉ đơn thuần là những món hàng được trao đổi mua bán trên thị trường, không hơn không kém. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật trước khi tạo tác con người. thiên nhiên là một món quà mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để tặng ban cho con người. Câu chuyện ông Adam và bà Eva xưa cũng là câu chuyện về ơn gọi và trách nhiệm của con người đối với vạn vật. Thiên Chúa giao phó cho ông bà trông coi, canh tác và làm cho vạn vật phát triển, chứ không phải hủy hoại. Đấy là cách thức để con người hưởng dụng những phúc lành của đất. Quý trọng quà tặng của đấng tạo hóa là thành toàn ơn gọi nguyên thủy của mình và làm vinh danh Thiên Chúa. Bác nông dân người Maya trong câu chuyện trên đã nhắc nhở người tu sĩ một chân lý nền tảng. Con người không phải là chủ tể, mà chỉ là quản lý của thiên nhiên mà thôi. Đất đai như người mẹ hiền, phong nhiêu trù phú, luôn quảng đại nuôi sống con người qua bao thế hệ. Đáng tiếc thay, nhiều người đã không ý thức điều đó. Họ tự coi mình là chủ tể của thiên nhiên. Vì lòng tham vô đáy, họ đã lạm dụng thiên nhiên, sử dụng thiên nhiên cách vô độ và bừa bãi. Thiên nhiên bị khai thác như nguyên liệu, chứ không còn là căn nhà sinh sống cho con người nữa. Sự quân bình giữa con người và thiên nhiên đã đạt đến biên cương căng thẳng. Khí hậu thay đổi, môi sinh biến dạng, thảm họa thiên nhiên triền miên. Sự sống của toàn thể nhân loại bị đe dọa nghiêm trọng. Con người không còn được hưởng những phúc lành của đất nữa. Chẳng nói đâu xa xôi, chính Việt Nam cũng đang oằn mình gánh chịu bao nhiêu thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Nhưng ngẫm cho kỹ, thì thiên tai chỉ là một phần, cái chính là do con người gây nên. Nếu không phá rừng bừa bãi, xây đập thủy điện vô tội vạ, thì lũ lụt đâu có kinh hoàng đến thế. Nếu không xả thải và chất bẩn xuống sông, ra biển, thì thảm họa biển chết, cá chết đâu diễn ra. Nếu không khai thác cát ồ ạt, thì đâu gây sạt lở bờ sông. Nếu không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong nông nghiệp, thì đâu có ô nhiễm nguồn nước đất đai. Trong thông điệp Laudato Si về chăm sóc ngôi nhà chung, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tất cả và từng người hãy thực hiện cuộc hoán cải về môi sinh, nghĩa là biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, là hồng ân đã nhận được cách nhân không để canh tác và gìn giữ cho mình và cho các thế hệ tương lai. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trời đất vạn vật cho nhân thế hưởng dùng. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa. Xin dạy chúng con biết quý trọng vạn vật, sống hòa hợp, thân thiện với môi trường tự nhiên, để đáng được hưởng dùng muôn phúc lành của trời đất. Lạy Chúa, môi trường tự nhiên hiện nay đang bị tàn phá nặng nề bởi sự thiếu ý thức và hành động sai trái của con người. Xin giúp chúng con ý thức ơn gọi làm quản gia trong ngôi nhà trái đất, biết cùng mọi người cộng tác với ơn Chúa mà gìn giữ và làm cho sự sống không ngừng tiến triển. Amen.
Buồn sao vẫn ơi, cùng tôi hát lên một bài. Ta buồn thương đê, tìm đi tác sinh buồn loài. Ơi người công chi, hãy cất cao lên buồn lời. Người khen Chúa trời, chặt hòa ngàn tiếng đời đời.
Ngài ban cho tôi thiên cưới núi cao sông dài. Trời mây tinh tú, trong mắt tôi đeo rừng sâu. Vầng dương chiếu ban ngày, vầng trăng sáng đêm dài. Xuân hạ thu đông, tràn chưa biết bao hồng ân.
Muôn tạo vật ơi, cùng tôi hát lên một bài. Ta mừng thương thế, quyền uy tác sinh muôn loài. Hơi người công chi, hãy cất cao lên muôn lời. Người khen Chúa trời, tràn hòa ngàn tiếng đời đời.
Ngài ban cho tôi dùng nước mùa thơm bao mùa, đàn buồn hoa lá khoe sắc thắm tươi bình minh, đàn chim hót vang trời, đàn bướm bướm bay lượn xanh màu thời gian, ôi biết bao nhiêu tình thương.
Ra đời trời mây tiếng phu rộng đón những ai thần tâm, khi tôi vương tôi tình Ngài mang lấy thập hình đưa sạt thân tôi trong máu ước giao đổi xưa, muôn tạo vật tươi cùng tôi hát lên một bài ca mừng thương đế quyền uy tác sinh muôn loài, ơi người công chi
hãy cất cao lên muôn lời người thiên chúa trời tràn hòa ngát tiếng đời đời. Ngài ban cho tôi một đức tin không phai nhòa, Ngài ban cho tôi một trái tim đầy tình yêu, niềm mơ ước thiên đình triền miên phúc an bình, dâng Ngài câu hát cảm mến tri ân ngày đêm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.